Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với buổi livestream của Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 157 của bộ truyện Tiên Hiệp. Vô Thường, tác giả Mặc Mặc, nhóm dịch, Dùng Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chương 697. Tái sinh linh thạch. Ly Khai khỏi Yên Hà Thành, cảm ứng bốn phía một phen, xác định được xung quanh không hề có kẻ nào. Đường Phong liền cho tái sinh thạch vào trong mị ảnh không gian, bước vào trong Yên Hà Sơn. Hắn muốn vào trong núi, chẳng qua cũng chỉ muốn đến tham quan mà thôi, cũng không có mục tiêu nào đặc biệt. Giang Xuyên không phải kẻ ngu ngốc, nếu như ở trong tuyệt cốc tìm được Lan Ngọc Thạch cùng với tái sinh thạch, thì tất nhiên sẽ không lưu lại bảo bối nào có giá trị. Hắn chỉ muốn để xem hoàn cảnh như thế nào mới dựng dục ra loài tái sinh thạch kỳ quái này. Đi thẳng mừng dặm về phía trong Yên Hà Sơn. Xung quanh côn trùng bay vù vù, chim kêu vườn hú liên tục. Mùi hương thơm ngát cứ lượn lờ đâu đây. Đang đi về phía trước, Đường Phong đột nhiên dừng lại. Hắn phát hiện ra linh khí xung quanh mình bắt đầu có chút kỳ quái. Phàm là loại rừng rú thâm sơn, thì linh khí trong đó sẽ có chất lượng và linh thuần hơn xa địa phương mà nhiều người tập trung. Ngay cả trong Thiên Tú Tông, các đệ tử cũng thích đi Khúc Đình Sơn tu luyện chính là như vậy. Do vậy, linh khí nồng nặc cũng là nguyên nhân để cho người ta dễ dàng nhận biết. Chiếu theo đạo lý mà nói, linh khí ở loại địa phương này sẽ không hề cố định ở phương hướng nào, chỉ đầy rẫy ở trong một mảnh không gian, dù một du đạn khắp nơi. Thế nhưng hiện tại, Đường Phong cảm ứng được phạm vi mà linh khí tụ tập lại. Có một điểm ở ngay trên phương hướng đi của mình. Loại cảm giác này rất mơ hồ, không hề rõ ràng chút nào. Đường Phong không khỏi vận khởi cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Trong nháy mắt, cảm giác mông lung kia rõ ràng lên. Thì ra mình cảm ứng không sai. Linh khí đúng là đang tụ tập lại ở một phương hướng phía trước. Tuy rằng cực kỳ bí mật, nhưng lại không thể tránh khỏi điều tra của Đường Phong. Nhận thấy được sự khác thường, Đường Phong không khỏi rảo bước về phía trước nhanh hơn. Càng đi nhanh thì càng cảm thấy linh khí tụ tập càng ngày càng mạnh liệt, giống như ở phía trước còn một dòng xoáy thật lớn, dường như chính nó đang hút linh khí về đây. Chẳng qua cũng chỉ có cảnh giới thiên nhân hợp nhất mới có thể cảm nhận được. Cho dù người bên ngoài vào nhận thấy linh khí có chút dị thường, cũng không thể nào xác định được. Nhưng mà loại tình huống này, khi Đường Phong bước thêm khoảng 20 dặm, thì đột nhiên biến mất không thấy. Linh khí ở phía trước đang tụ lại phảng phất như bị chặt đứt cầu nối, đình trệ bất động. Thật là kỳ quái. Chẳng qua khi mới đi tới đây, cho dù linh khí đã đình chỉ di động, thì Đường Phong vẫn có thể cảm ứng được phía trước có một địa phương linh khí nồng nặc dị thường. Đi tiếp 10 dặm về phía trước, cuối cùng cũng đến được tuyệt cốc theo như lời của Giang Xuyên. Đây là một mảnh đất rộng khoảng trăm trượng, thật giống như một cái ao bị hãm lại trong núi. Phía dưới không có gì, nhìn xuống cũng không thấy quá sâu. Đại khái chỉ khoảng trên dưới 40 trượng mà thôi. Chương 698. Là Ngọc Thạch Tâm. Đứng trên sơn cốc khiến Đường Phong có thể cảm ứng dễ dàng, nhận thấy được xung quanh có không ít linh thú đi lại. Những linh thú này có thực lực không mạnh, chỉ vào khoảng tam giai, tứ giai mà thôi, nhưng mà số lượng lại không ít chút nào. Bọn chúng vây quanh bên ngoài sơn cốc, phảng phất có chút thất kinh, hò hét, gầm rú liên tục. Không biết tại sao, Giang Xuyên lại ly khai nơi này. Nếu thực lực của hắn chỉ có địa giai, mà bị những linh thú này vây công, thì chỉ có một con đường chết không khác hơn. Hơn nữa lúc ấy, hắn còn mang theo hai khối đá có thể tích không nhỏ cùng ra. Hơn nữa nơi đây, giống như lời Giang Xuyên nói, chính là linh khí nồng nặc dị thường. Nếu như người nào mà ở chỗ này tu luyện, thì tốc độ tu luyện phải gấp đôi so với bên ngoài. Nha đầu, nơi này rất kỳ quái, đúng hay không? Đường Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, kiểm tra tình huống một lúc rồi mới mở miệng nói với Linh Khiếp Nhan. Đúng,
xuống dưới xem nào.
Sự khác thường xảy ra tất có vấn đề. Nguyên bản Đường Phong chỉ dự định đi qua đây để nhìn một cái thôi. Không ngờ rằng dĩ nhiên lại phát hiện được một địa phương gây nhiều nghi hoặc như vậy. Tại sao ở đây có linh khí nồng nặc hấp dẫn linh thú phụ cận đến nhiều như vậy? Chung quy phải có một nguyên nhân. Nhẹ nhàng nhảy xuống, toàn thân như con hùng ưng dương đôi cánh rồng ở giữa không trung. Mượn vài gồ đá rắn chắc lộ ra ngoài để làm điểm mượn lực. Đường Phong nhẹ nhàng hạ xuống đáy cốc. Ngẩng đầu nhìn lại về phía đêm đen trên trời. Chỉ thấy ở sát bên ngoài tuyệt cốc, có một đôi mắt quang manh xanh mượt của một con linh thú, chăm chú nhìn xuống phía mình. Nhưng mà những con linh thú này cũng chỉ đứng nhìn mà thôi. Tuy rằng chúng không có bao nhiêu linh trí, nhưng mà nhờ vào bản năng sẵn có của mình, bọn chúng không dám nhảy xuống chỗ của Đường Phong. Tuyệt cốc này cũng không phải quá lớn, linh khí cũng không ít. Đường Phong đi một vòng quanh cốc, sau đó dừng lại ở một chỗ, ngưng thần nhìn vùng đất dưới chân một cách thất thần. Ở cảnh giới thiên nhân hợp nhất nhìn xuống, Đường Phong cảm ứng được rõ ràng, dưới chân và chục trường có một đoàn khí tức khác với nơi đây. Cổ khí tức này cực kỳ bí mật, phảng phất như đang tận lực thu liễm lại. Cho dù lấy hiểu biết của Đường Phong hiện tại, nếu như không kiểm tra kỹ càng, cũng sẽ không biết được huyền diệu trong đó. Có ý tứ. Đường Phong không khỏi nở nụ cười. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới được, Giang Xuyên đã tới chỗ này tìm được La Ngọc Thạch và Tái Sinh Thạch, mà ở đây vẫn còn một bảo bối khác. Cũng không trách Giang Xuyên không phát hiện được. Hiện giờ hắn mới chỉ là một địa giai, mà đoàn khí tức ở dưới chân Đường Phong này, cho dù là cao thủ thiên giai thường phẩm đến, chỉ sợ không thể nào phát hiện ra. Lần này thật sự vô tâm mà đạt được.
Sao vậy, Phong ca ca?
Linh Kiếp Nhàn nghi hoặc hỏi thăm.
Dưới chân ta đang có cái gì?
Đường Phong chà chân trên mặt đất, toàn bộ linh khí trong tuyệt cốc đột nhiên chấn động một chút. Đường Phong cũng không đè lên cái gốc rễ nào, cũng không hề vận dụng cương khí. Có thể nói, việc linh khí bị chấn động không có quan hệ với hắn, mà là do duyên cớ đoạn khí tức ở dưới chân kia rung lên một chút. Loại cảm giác này giống như mã tặc xông vào nhà dân cướp đoạt. Một đứa trẻ con đang trốn một nơi bí mật nào bị mã tặc hoành hành trong nhà mình cực kỳ khủng hoảng. Hiện tại, Đường Phong giống như tên mã tặc kia. Chẳng qua, đoạn khí tức này lại phản ứng lại, khiến cho Đường Phong chấn kinh một chút. Đối với chuyện đoạn khí tức dưới chân này đột nhiên phản ứng với mình, Đường Phong có chút khiếp sợ. Lẽ nào đoạn khí tức này còn có tâm tư khác đối với mình? Quả nhiên, chuyện lạ là hàng năm đều có, nhưng mà năm nay lại đặc biệt nhiều. Chẳng qua, mặc kệ đoạn khí tức dưới chân này có là cái gì, thì Đường Phong đều phải kiểm tra một phen. Đưa bàn tay cầm độc ảnh kiếm ra, vận khởi cương khí. Đường Phong xoay một vòng trên mặt đất. Một khối đất bị cương khí cương rắn đánh thành sờ xác rồi bay ra ngoài. Khối đất ngay lập tức bị chấn thành bột mịn. Cho dù nó là cái gì, cũng phải đào cho bằng được. Nó sợ Đường Phong, còn Đường Phong cũng không cần sợ nó. Trên tay không có công cụ tiện dụng, Đường Phong dùng cương khí thâm hậu của mình cầm độc ảnh kiếm đào móc liên tục. Độc ảnh kiếm lại bị dùng vào công việc này, thật là có một chút dùng dao mổ trâu giết gà. Một lúc sau, cả mặt đất đã bị Đường Phong đào xới thành một cái hố to. Đến lúc này, đoàn khí tức dưới chân truyền đến cảm giác khủng hoảng rất nhiều. Toàn bộ linh khí bên trong sơn cốc này đều phiêu đạn không ngớt. Những linh thú đang vây tụ bên ngoài, nhất thời gầm rú không ngớt. Nhất thời làm cho cả khu vực quanh sơn cốc trở nên âm khí um tùm, quỷ khóc sói kêu. Đường Phong bị một đám linh thú này kêu nổi hết cả da gà. Cho dù là ai đi đào hầm như đào mộ tổ tiên người khác, mà xung quanh lại có tiếng khóc lóc kêu gào, thì trong lòng ít nhiều cũng có chút sợ hãi. Ba trường, năm trường, mười trường, càng ngày càng đi xuống sâu. Đường Phong cũng cảm nhận được mình càng ngày càng gần đoàn khí tức này. Động tác trên tay không chút nào dừng lại, lại càng phát ra mạnh hơn. Cảm giác sắp tới tay làm cho tinh thần hăng hái hơn nhiều. Rốt cuộc, khi độc ảnh kiếm đi xuống đến một chỗ chạm vào vật gì, một âm thanh thanh thúy truyền đến, thì động tác của Đường Phong mới dừng lại.
tới rồi. Không chờ cho Đường Phong đi đến gần để tìm đoàn khí tức kia, đột nhiên dưới chân toát ra một đoàn lục mang. Ngay sau đó, một thứ gì ở trước mặt trực tiếp bay ra thoát khỏi hang động sâu vài chục trường.
Muốn chạy ư?
Đường Phong dần tím mặt. Chính mình phải khổ cực mới có thể đào được nó. Làm sao mà có thể khinh thường để cho nó chạy thoát được? Hai chân điểm xuống đất một cái. Toàn thân giống như dây cung thoát ra khỏi động, nhằm tới đoàn lục quang kia trào tới một trào. Một trào này tốc độ cực kỳ nhanh, cho dù là cao thủ thiên giai cũng không thể nào né tránh. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại bị đoàn lục quang kia né tránh được. Đoàn lục quang này sau khi né tránh được một trào của Đường Phong, dừng lại trên không một lát, sau đó vội vàng hướng bên ngoài bay đi. Làm sao Đường Phong có thể cho nó được như ý đây? Độc ảnh kiếm toát ra một màn kiếm, che chắn phương hướng mà đoàn lục quang đang đi. Cả người theo sát như hình với bóng. Bàn tay Đường Phong biến hóa liên tiếp một vài nơi. Toàn thân bắn ra một tốc độ cực nhanh, trực tiếp chụp được đoàn lục quang vào tay mình. Vừa bắt vào tay, liền cảm nhận được một vật rắn rất ấm áp. Cho đến tận bây giờ, Đường Phong cũng chưa thấy rõ đoàn lục quang này rốt cuộc là cái gì. Hạ xuống mặt đất, Đường Phong mở bàn tay ra. Hai ngón tay vươn lên tóm lấy đoàn lục quang. Lúc này hắn mới có thể thấy nó một cách rõ ràng. Ai, dĩ nhiên là một khối đá. Hai ngón tay Đường Phong đang kẹp một khối đá không thể nghi ngờ gì được. Khối đá này chỉ to bằng một quả nhạn, thân hình hơi bẹp, có một màu xanh lục tối. Vừa nhìn qua có cảm giác giống như là ngọc bích. Không thể phủ nhận rằng khối đá này rất đẹp. Nếu như lấy nó chế tác thành vòng cổ mà nói, thì khi gia nhân đeo vào, nhất định sẽ thêm một phần sắc thái. Chẳng qua khối đá màu lục này trên tay Đường Phong rất không an phận, rung lên liên tục. Ý đồ muốn thoát khỏi ràng buộc của Đường Phong. Đáng tiếc là lực rung động quá yếu, càng bạn là không thể thoát khỏi được.
La Ngọc Thạch Tâm.
Linh Khiếp Nhan so với Đường Phong hiểu biết hơn, liền gọi luôn ra tên của khối đá này. Đường Phong nhìn lại kỹ càng, phát hiện được thứ này cũng giống như La Ngọc Thạch thấy được khi trước, đều quý giá như nhau. Tuy rằng màu sắc không quá giống, nhưng mà cảm giác cầm tới tay là hoa văn ở trên thân đều không sai biệt. Nhưng mà điểm quan trọng nhất đó là Đường Phong cảm giác được, khi mình sờ vào khối đá này thì thiên địa linh khí xung quanh lại tụ tập rất chậm lại gần. Thứ này tại sao lại là La Ngọc Thạch Tâm? Vì sao ta cảm giác khối đá này so với La Ngọc Thạch mà Giang Xuyên bán có vẻ kém hơn? Đường Phong cau mày nhìn chăm chăm trên tảng đá. Lúc Giang Xuyên bán ra La Ngọc Thạch, nó còn có thể để thăng tốc độ tụ tập linh khí lên một nửa, mà trên khối đá này tốc độ để thăng có thể không kể cũng được.
Phong ca ca, không phát hiện ra thứ này đã thông linh sao?
Linh Khiếp Nhan mở miệng nhắc nhở. Nó có cảm giác khủng hoảng đối với chính mình, mà lại có thể phá không mà chạy trốn. Hiển nhiên La Ngọc Thạch bình thường không thể bằng được. Vừa được Linh Khiếp Nhan nhắc nhở mới chợt tỉnh ra, bỗng nhiên Đường Phong nhớ tới một thứ nào. Đó chính là Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm. Chuôi Bình Thần Kiếm này thực chất cũng chỉ là một viên Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm mà thôi. Chẳng qua sau mấy trăm năm đằng đằng tu luyện cùng với Lôi Tẩu, dần dần thông linh. Theo thời điểm Lôi Tẩu biến hóa, Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm cũng đại thành. Lúc đó Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm cũng muốn chạy đi, chẳng qua lại bị Lôi Tẩu ngăn lại. Trách không được, La Ngọc Thạch Tâm lại giống như Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm. Thời gian tồn tại quá dài, dĩ nhiên lại có thể sinh ra linh tính.
Nó tuy rằng không thể nói chuyện được, cũng không thể giao lưu, nhưng mà đối với nguy hiểm bên ngoài đã có cảm ứng nhất định. Ca ca nghĩ rằng tốc độ tụ linh khí của nó quá chậm sao? Chính là bởi vì nó tận lực thu liễm chính mình. Nó không muốn cho ai có thể phát hiện ra nó.
Chỉ là một khối đá lại dám làm trò với bạn thiếu gia. Cẩn thận, bạn thiếu gia bóp nát ngươi. Đường Phong giận tím mặt. Trước đây luôn khôn khéo, hôm nay thì chút nữa bị khối đá này lừa mình, thật là mất mặt. Thời gian mình vừa vào núi thì thiên địa linh khí cũng bất ngờ dừng lại, không chuyển động. Phỏng chừng cũng do khối đá này gây ra. Phản phất như cảm thụ được tâm tình tức giận của Đường Phong, La Ngọc Thạch Tâm lại rung lên. Đường Phong cười nhạt âm trầm. Nếu như còn làm càn, ta sẽ phá hủy ngươi. Mau lộ ra bản lĩnh thực sự đi. Nếu không, ta sẽ phá ngươi đó.
Là Ngọc Thạch Tâm rung động không ngớt, ở trên tay Đường Phong lộ ra.
Dần dần, La Ngọc Thạch Tâm an tĩnh lại, phảng phất như dưới sự thị uy của Đường Phong, không dám phản kháng. Trong giây lát, thiên địa linh khí trong không gian như bị một bàn tay vô hình tóm được, điên cuồng hướng tới chỗ Đường Phong đang đứng tụ tập lại. Loại tốc độ điên cuồng này vừa xảy ra, làm cho Đường Phong nghẹn họng nhìn trần trối. Trong thời gian giây lát, linh khí trong sơn cốc này cực kỳ nồng nặc. Linh khí hội tụ bên trong sơn cốc hình thành nên sương mù mờ đặc. Trong vòng 10 trường xung quanh, không thể nào thấy được gì.
Nghe lời là tốt rồi. Đường Phong cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
Phong ca ca, ngươi lại phát tài rồi.
Đường Phong ngửa mặt lên trời, cười dài nói.
Người tốt sẽ luôn được báo đáp. Chân lý này mãi mãi không bao giờ thay đổi.
Trước đây, Giang Xuyên vì bất đắc dĩ mới phải mang La Ngọc Thạch bán cho Chung Gia. Tất nhiên lúc đấy, Đường Phong cũng có thể ra tay cướp đoạt. Chẳng qua lúc đó hắn nghĩ rằng không muốn tạo cho Giang Xuyên phiền toái, cho nên mới nhường nhịn mà thôi. Hiện tại ngẫm lại, nếu mà trước kia quan tâm tới mặt mũi của chính mình thì không thể nào tìm ra tái sinh thạch, là càng không thể đi tới phiến sơn cốc này mà tìm được La Ngọc Thạch Tâm. Thật sự là nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Đại khái chính là nói tới loại sự tình như thế này đây.
Một khối La Ngọc Thạch Tâm này so với đeo vàng tái hạng ngọc trên người, tốt hơn vô số lần. Tuy rằng không có công hiệu bách độc bất xâm, trừ ma lui tà, nhưng mà tốc độ tụ lại linh khí thì thật sự là vô địch. Bằng vào điểm này thì vàng tái hạng ngọc căn bản là không thể bằng được. Hiệu quả của La Ngọc Thạch Tâm quá tốt, một người căn bản không thể sử dụng hết, nên mang về cho các tỷ muội sử dụng cũng là đều có lợi.
Cuối cùng, ta cũng hiểu được vì sao Giang Xuyên tìm được La Ngọc Thạch ở chỗ này, đồng thời lại tìm được một khối tái sinh thạch.
Linh Khiếp Nhan suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.
Nói ta nghe một chút đi.
Đường Phong vừa nói, tay vừa mân mê La Ngọc Thạch Tâm trên tay. Càng xem, càng cực kỳ yêu thích, không muốn buông trôi.
Phong ca ca, ngẫm lại đi. Hai loại đá này, một loại là hấp thu linh khí, còn loại kia là tụ tập linh khí. Ta đoán vốn nơi đây chỉ có một khối La Ngọc Thạch, trải qua hàng trăm năm, thậm chí là hàng nghìn năm thời gian, thì bên trong khối La Ngọc Thạch này sinh ra La Ngọc Thạch Tâm. Sau đó, La Ngọc Thạch Tâm thông linh từ trong La Ngọc Thạch chui ra ngoài, ẩn vào đất ngầm. Nhưng mà thời gian lâu như vậy, thiên địa linh khí tụ tập lại đi đâu hết rồi? Nếu như không ai sử dụng những linh khí kia mà nói, thì linh khí sân cốc này bây giờ tuyệt đối không chỉ đạt tới trình độ này đâu.
Linh Khiếp Nhan nhẹ nhàng ôn tồn nói.
Ý nàng nói rằng thiên địa linh khí mà La Ngọc Thạch thu hút đến bây giờ dần dần trở thành tái sinh thạch.
Đường Phong cũng không phải quá ngu ngốc, tất nhiên là hiểu được ý.
Đúng rồi, tuy rằng điều này chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng ta nghĩ rằng sự thật cũng đại khái là như vậy đó.
Linh Khiếp Nhan gật đầu nói.
Chương 699. Chu gia Khổ Thủy Thành. Hai khối đá hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng bị Giang Xuyên trượt chân xuống, lấy đi hết. Chẳng qua La Ngọc Thạch Tâm lại ẩn mình dưới hàng chục trường sâu bên dưới, không bị người ta phát hiện ra, cuối cùng rơi vào tay Đường Phong. Đây là một khối đá đã có một chút linh tính, có thể nói là vật chết mà cũng có thể nói là vật sống. Đường Phong thu nó vào trong mị ảnh không gian, che giấu lại vết tích linh khí tụ tập, đi lòng vòng trong tuyệt cốc thêm mấy vòng, chỉ mong tìm được một bảo bối khác. Chẳng qua, loại vận khí này không thể nói rõ được. Cho dù một người nào vận khí có tốt đến cực hạn như Đường Phong, hiện giờ tìm một lúc cũng không thể nào tìm được thứ gì có giá trị. Cuối cùng, cũng chỉ có thể giả từ tuyệt cốc mà nhảy ra ngoài. Những linh thú về quanh khu vực tuyệt cốc nhìn chằm chằm Đường Phong, nhưng mà không có con nào dám lên làm càn trước mặt hắn, thậm chí còn tách ra tạo thành một đường để Đường Phong bước qua. Giả tính của linh thú đều lấy sinh tồn làm căn bản, không có linh thú nào đi trêu chọc tồn tại cường đại hơn mình, trừ phi ở dưới một số tình huống bất đắc dĩ. Thời gian lưu lại trong Yên Hà Sơn cũng không phải quá lâu, cũng chỉ có thời gian nửa đêm mà thôi. từ lúc Đường Phong ra khỏi Yên Hà Sơn đến bây giờ mới quá khuya một chút. Nhận thức xong phương hướng, hắn liền đi tây hướng của Khổ Thủy Thành. Ở bên này, chuyện tình tái sinh thạch với Giang Xuyên đã được giải quyết cùng việc kiếm được thêm Lan Ngọc Thạch Tâm. Hai bảo bối đã tới tay, kế tiếp nên đi tới Khổ Thủy Thành tìm kiếm phương pháp giải độc, giải khai kỳ độc của độc vương Thường Bất Khải. Mình bị trúng độc vốn rất kỳ quái. Đường Phong có thể thấy được thời gian trúng độc ở dưới đan điền đã qua hơn một tháng, mà hắn cảm giác được lũ độc tố trong đó còn lớn mạnh hơn không ít. Thời gian ban đầu, lũ độc tố này còn chưa ảnh hưởng tới sức chiến đấu của mình. Nhưng mà đến tận bây giờ thì Đường Phong phát hiện ra, nó đã gây ra trở ngại không ít. Tuy rằng khi vận công thì không bị đau hay vấn đề gì, nhưng mà lúc vận động cương khí thì có cảm giác không thể nói rõ được. Nếu như buông bỏ không quan tâm thì Đường Phong không biết hậu quả sẽ như thế nào. Đi tới Khổ Thủy Thành, chính mình tìm Thương Hàng Đình để giải độc giúp mình là điều đầu tiên. Điều thứ hai là gặp Chu Tiểu Điệp. Một tiểu cô nương có một đôi linh lung thủ do thiên sinh mà có. Trong khoảng thời gian này, Đường Phong một mực suy nghĩ làm thế nào để mang theo nàng bên người, để dạy nàng thủ pháp ám khí. Tận cho đến mấy ngày hôm trước mới nghĩ ra một biện pháp có thể sử dụng được. Không biết được tiểu cô nương này có nguyện ý hay không. Cho dù là nàng không muốn, thì Đường Phong cũng nghĩ đến việc cướp đoạt nàng đi. Không ai có thể lý giải được tâm tình của một đệ tử đường môn khi thấy một đôi tay linh lung chỉ trong truyền thuyết. Đường Phong cực kỳ hưng phấn, muốn biết được nếu như nàng tu luyện được ám khí thành công thì sẽ đạt được tới mức nào. Ba ngày sau đó, Đường Phong đã đi tới Khổ Thủy Thành. Tên của thành nghe không được hay lắm, nhưng mà dân cư sinh hoạt bên trong thành cũng không hề khổ sở chút nào. Bởi vì thành này là tụ tập của một số gia tộc buôn bán, có thể nói là nơi đông đảo nhất của toàn bộ Linh Mạch Chi Địa. Mọi sinh hoạt của người dân trong Linh Mạch Chi Địa chủ yếu đều lấy từ đây mà ra. Mọi vật tư đều được vận chuyển liên tục khắp mọi nơi. Sở dĩ Khổ Thủy Thành có tên như vậy cũng bởi vì cùng với một số gia tộc buôn bán ở đây có chút quan hệ. Tuy rằng bọn họ tương đối giàu có, nhưng mà cũng chỉ có thể gọi là giàu hơn người bình thường mà thôi. Hiện giờ cả đại lục đều có phong trào tập võ, huống chi là ở Linh Mạch Chi Địa có linh khí đầy đủ như thế này. Ở thế giới này, không có thực lực sẽ không có địa vị. Gia tộc bọn họ buôn bán kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng cũng không mua được một cái võ điện hay bí tịch. Thỉnh thoảng mua được một tàng quyển, cũng chỉ là do các đại gia tộc khác xoay vòng một lần tiền tài rồi bán đi. Hơn nữa tất cả đều coi cái giá ở trên trời. Và bên trong Khổ Thủy Thành, Đường Phong liền cảm nhận được sự phồn vinh nơi đây. Căn bản không phải thành thị nào cũng có thể so sánh. Số lượng tiểu thương hàng hà xa số, các loại hàng hóa cho vào trong xe ngựa đi lại tấp nập trên đường. Toàn bộ thành thị đều tỏa ra sức sống mạnh liệt. Hỏi mấy người qua đường nơi đây, cuối cùng Đường Phong cũng tìm được đến chỗ của Chu gia. Ở đây Đường Phong không quen ai, tất nhiên phải đi tìm hai huynh muội Chu Chính, nhờ bọn họ hỗ trợ tìm kiếm Thương Hàng Đình. Trong khi đại bị đang diễn ra, Chu Chính và Chu Tử Điệp vội vàng nói lời từ biệt, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Tòa nhà của Chu gia không hề lớn lắm, tuy rằng bọn họ có buôn bán, nhưng không phải là phú hào quá lớn trong đây. Nếu như không phải như vậy, thì thời gian Chu Tử Điệp ở trong Bố Gia Trang cũng sẽ không tính toán tiền tài đối với Đường Phong. Tòa nhà tuy rằng không quá lớn, nhưng mà ở trước cửa chính vẫn có sơn son thiếp vàng. Hai bên lại có hai con sư tử đá ngồi xếp bằng trước cửa, tướng mạo dữ tợn, khí thế mười phần. Ở trước cửa có treo hai cái đèn, ở giữa tấm biển trên cửa lại hiện lên hai chữ. Hắn chính là nơi đây rồi. Đường Phong đi đến gõ cửa, đợi một lúc thì cửa lớn mới chậm rãi mở ra. Ở bên trong có một người phụ nữ trung niên. Nữ nhân này nhìn Đường Phong cực kỳ cảnh giác, đánh giá hắn một lúc, xong mới cau mày, mở miệng hỏi. Xin hỏi, người tìm ai? Vâng, Chủ Chính có ở chỗ này hay không? Đường Phong ôn quyền nói. Không có. Phụ nhân trung niên trả lời một tiếng, sau đó lập tức đóng cửa lại. Đường Phong nhanh tay, chặn lại cánh cửa sắp khép lại. Phụ nhân trung niên cố gắng kéo về, nhưng mà đại môn vẫn không khép được, gấp tới độ trên trán toát ra mồ hôi. Đường Phong cực kỳ phiền muộn. Lúc trước mình đi hỏi đường người khác, ai cũng chỉ cho mình đến chỗ này. Ở Khổ Thủy Thành cũng chỉ có một chu phủ mà thôi, không có chu phủ thứ hai. Người đi đường đều nói rõ cho mình biết, chu chính ở chỗ này. Thế nhưng vừa hỏi xong, cửa đã định đóng sập lại ngay trước mắt. Nếu như nhà nào mà lấy thương nghiệp làm gốc, thì làm gì có đạo lý đóng cửa không buôn bán như vậy. Rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ có thể nói. Nếu như chủ chính có ở đây, xin hãy thông báo rằng, có một người bạn thân đã lâu không gặp tới chơi. Phụ nhân trung niên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Đường Phong, dậm chân nói. Đã nói rồi, không có ở chỗ này. Người còn dây dưa không ngớt sao? Lời còn chưa dứt, Đường Phong liền nghe được một tiếng bước chân đến gần. Sau đó, một đạo thanh âm giận dữ vang lên. Thật đúng là nghĩ rằng, chủ gia ra sợ ngươi sao? Ngươi hôm nay ở lại đây luôn đi. Đại môn bị người bên trong mở toang ra. Chỉ thấy một quyền nhắm thẳng đánh tới Đường Phong. Đường Phong nhướng mày, liền tiện tay dễ dàng hóa giải công kích của người kia. Người nọ dùng sức mạnh, nhất thời thu lại nắm tay. Toàn thân từ trong chu phủ vọt ra, thân hình vừa ổn định, liền quay đầu quắc mắt lại. Trán nổi lên gần xanh, một thân cường khí bay động, bày ra một tư thái đồng quy vu tận đánh đến Đường Phong. Dù là tượng đất thì cũng phải ba phần tức giận, hưởng chi là Đường Phong. Chính mình tới nơi này cũng chỉ để tìm người, ngăn cản thì thôi cũng đành đi, nhưng mà lại còn vô duyên vô cớ công kích mình. Chẳng qua nhìn lại đối phương có thực lực không cao, chỉ là một địa giai thường phẩm mà thôi. Đường Phong cũng không hạ thủ đến chết, chỉ bắn ra hai đạo kinh khí, đánh trên xương cốt hai vai của đối phương. Đối phương căn bản không thể chống lại được, trực tiếp bị trúng chiêu. Trong nháy mắt, hai cánh tay mềm nhũn thả lỏng xuống. Đến khi Đường Phong vọt đến trước mặt, thì vẻ mặt mới kinh ngạc và giãn ra. Phụ nhân trung niên thấy người kia bị hại, liền hét lớn một tiếng. Dám đánh nam nhân của ta ư? Ta liều mạng với ngươi. Vừa hô to, phụ nhân vừa xông tới tấn công Đường Phong. Tất cả dừng tay, đừng có đánh nữa. Một tiếng kêu quen thuộc truyền đến, trong nháy mắt, động tác của phụ nhân trung niên cứng đờ, đứng yên tại chỗ. Đường Phong cũng không thèm đánh, chỉ quay đầu hướng về nơi phát ra thanh âm, nhìn lại. Chỉ thấy Chu Tiểu Điệp thở hồng hộc đang chạy ra, phía sau là Chu Chính. Tam Thúc, Tam Thẩm à, hắn không phải là đồng bọn của tên kia, mọi người đánh nhầm rồi. Vẻ mặt của Chu Chính bất đắc dĩ, vội vàng chạy tới bên cạnh người đàn ông kia, thân thiết hỏi. Vượng Thúc, Thúc không bị thụ thương đấy chứ? Hai tay đang buông thõng bên người, hắn quan sát Đường Phong, vẻ mặt cực kỳ kiên kỳ. Vừa rồi thủ đoạn của Đường Phong đối phó với hắn, làm hắn có chút khiếp sợ, sau lại quay sang trừng mắt khiển trách Chu Chính nói. Chính mình chọc vào phiền phức, tự mình chùi đít đi, tại sao còn quay trở lại Chu gia? Hiện giờ Chu gia đại họa lâm đầu đều do huynh muội các người ban tặng cho. Chu Tiểu Điệp nghe xong sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói. Tam Thúc à, lời này của Thúc là cái ý gì chứ? Ca ca có cố ý đâu. Người đàn ông kia nhìn lại Chu Tiểu Điệp, cả giận nói. Lão gia giao lại sự nghiệp cả dòng họ cho các người quản lý. Ta biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Ngươi, một tiểu hài tử, lông tóc còn chưa mọc đầy đủ. Thật rằng tưởng mình là một người trưởng thành ư. Lời vừa dứt, hắn quay đầu đi thẳng vào bên trong phủ. Phụ nhân trung niên cũng oán hận liếc nhìn Đường Phong rồi rời đi theo. Đường Phong một bên nghe như vậy như người lọt vào trong sương mù, lông mày nhíu lại. Chờ cho hai người kia vừa rời đi, Đường Phong lén lút quan sát Chu Tiểu Điệp. Thấy bộ dáng ủy khuất của tiểu cô nương này, nước mắt trong tròng mắt cứ chảy xuống liên tục, hai con mắt đều đỏ bừng lên. Ai da, mọi nhà đều có khó khăn của riêng mình. Đường Phong không khỏi thổn thức trong lòng. Năm nay, tiểu cô nương này mới 16, là một gia chủ của cả một gia tộc, chính xác là có nhiều khó khăn. Ít có kẻ nào phía dưới phục tùng hết được, nhất là loại tiểu gia tộc như Chu gia. Tình bối phận và thân tình ràng buộc quá nặng với nhau. Nếu như không có thực lực cùng uy vọng, thì căn bản là không thể kỷ luật nghiêm minh được. Nhìn Chu Tiểu Điệp, trong lòng Đường Phong nảy ra chút ác độc, muốn lôi cổ người kia ra, mang nhất tam thúc của Chu Tiểu Điệp để giải tỏa ủy khuất cho nàng. Hoặc tốt nhất là để nàng ly khai Chu gia. Như vậy thì mình cũng không phải bỏ công sức, cũng có thể mang được nàng ra ngoài. Hắn lẩm bẩm một hồi, nghĩ toàn những điều hèn mọn trong lòng. Nhà cửa náo loạn như vậy, chủ chính cũng cực kỳ xấu hổ vô cùng, đi đến trước mặt Đường Phong mới mở lời xin lỗi liên tục. Đường Phong xua tay nói,
người không biết không có tội, nhưng thật ra ta vừa mới ra tay đối phó với vị trưởng bối kia của ngươi rồi, còn mong hắn không lấy làm phiền lòng về ta.
Hạ thủ quá nhẹ đi. Đột nhiên Chu Thị Điệp thốt ra một câu như vậy, làm cho sau lưng Đường Phong đột nhiên chạy ra mồ hôi lạnh ròng ròng. Tối phụ độc nhân tâm, quả nhiên là như vậy.
Tiểu muội à, đừng có nói nữa.
Chu Chính trừng mắt liếc nhìn Chu Tiểu Điệp, khuôn mặt u sầu nói.
Nói cho cùng thì cũng là lỗi của chúng ta.
Đường Phong thực rất muốn hỏi một chút, rốt cuộc là cái chuyện gì, nhưng mà mình lại là người ngoài nên không tiện mở miệng, chỉ có thể nghiêng đầu suy nghĩ.
Đường huynh, huynh là khách mà, mời huynh vào trong.
Chu Chính nhiệt tình quan tâm. Đường Phong gật đầu, đi tới hai huynh muội Chu Chính vào trong sân. Đường Phong nhìn hoàn cảnh bốn phía một cái, thần sắc không khỏi ngưng trọng. Hắn phát hiện ở trong sân này lại có vết tích của chiến đấu lớn, những bồn hoa chậu cảnh xung quanh đều bị tàn phá không ít. Trên mặt đất có vết tích của cương khí xung đột với nhau, hơn nữa còn có một ít vết máu. Vết máu tuy rằng đã khô, vẻ bên ngoài đen như mực, nhưng mà nhìn vào màu sắc và độ khô cạn của nó, không khó suy đoán được đêm qua ở đây có người bị thụ thương. Lại liên tưởng đến chuyện tình của hai vị trưởng bối của Chu Chính cùng hai huynh muội, Đường Phong mơ hồ suy đoán rằng có lẽ là hai huynh muội nhà này đã phải chọc đến phiền phức nào, khiến cho cựu nhân đến tận nhà để trả thù. Hai người bọn họ trong khi đại bị diễn ra, vội vàng rời đi cùng với việc này có liên quan gì hay không. Trong lúc nhất thời, Đường Phong không thể nào nghĩ thấu được. Đi theo hai huynh muội Chu Chính vào trong phòng khách, đều có hạ nhân tự động dâng trà, ngồi xuống được một lúc, không đợi Đường Phong nói rõ ý định, thì Chu Chính liền mở miệng nói trước.
Đường huynh lần này đến đây, muốn tìm vị nữ tử họ Thương kia sao?
Về việc này, Đường Phong đã từng nói qua với Chu Chính khi còn đang ở Bố Gia Trang. Tất nhiên Chu Chính sẽ hiểu được Đường Phong đến nơi đây là để làm gì.
Đúng.
Đường Phong gật đầu nói. Chu huynh quen thuộc Khổ Thủy Thành hơn ta nhiều, vì vậy việc này còn phải nhờ Chu huynh tìm hiểu hộ.
Chu Chính nói. Việc này không có vấn đề. Huynh đối với hai huynh muội chúng ta có ân tình. Việc tìm hiểu này cứ giao trên người Chu Mộ đi.
Chương 700. Choáng váng. Đa tạ. Đường Phong không khỏi thở ra một hơi. Có những lời này của Chu Chính thì mình cũng có thể bớt đi không ít sức lực và thời gian. Chẳng qua Đường Phong nhìn thấy sắc mặt trên mặt Chu Chính có chút tranh đấu, phảng phất như muốn nói điều gì xong lại không biết mở miệng thế nào, thì không khỏi cười khẽ nói.
Phải chăng Chu huynh còn có chuyện muốn nói với ta ư? Mọi người đều là người quen với nhau, có chuyện gì thì nói ra đi, đừng ngại.
Chu Chính cắn răng một lát rồi nói.
À, nếu như đã như vậy thì Chu Chính ta đây cũng mặt dày mày dạn mà nói. Thật sự là ta có một chuyện muốn nhờ đến huynh.
Ca ca!
Chu Chính còn chưa nói hết thì Chu Tiểu Điệp đã mở miệng cắt đứt lời của hắn. Đường Phong không khỏi kinh ngạc nhìn nàng.
Tiểu muội à?
Chu Chính lại nhìn về Chu Tiểu Điệp, khuôn mặt hiện ra vẻ u sầu.
Gia sự của nhà mình thì tự mình phải giải quyết, hà tất phải làm phiền tới người ta.
Hốc mắt Chu Tiểu Điệp đỏ lên nói.
Nếu như không thể giải quyết được thì coi như ta không có năng lực điều khiển gia tộc này, vậy thì cứ để lại cho Tam Thúc đi thôi.
Vừa nói nàng vừa bước ra phía bên ngoài. Chu Chính xấu hổ vô cùng quay sang Đường Phong nói.
Tiểu muội bị gia gia và cha ta nuông chiều quá thành hư, tính tình rất quật cường, mong rằng Đường huynh đừng trách.
Đường Phong trầm ngâm nói.
Chu gia gặp phải phiền toái như thế nào, nếu như Đường mộ có thể giúp được thì mong Chu huynh không nên khách khí.
Chu Chính cười khổ một tiếng nói.
Đúng là có chút phiền phức, nhưng mà tiểu muội không cho ta nói ra nên ta không tiện mở miệng. Đường huynh à, nếu không chê Chu gia thì ở tạm đây mấy ngày. Ta sẽ sai hạ nhân tìm hiểu một chút nơi ở của Thường Hàng Đình. Một khi có tin tức trở về, thì ta lập tức sẽ thông báo.
Tốt. Đường Phong lên tiếng. Sau đó Chu Chính tự mình dẫn đường đưa Đường Phong đi tới phòng khách. Phòng khách của Chu gia không lớn, nhưng mà cũng có thị nữ và hạ nhân để sai sự. Nguyên bản Chu Chính muốn cấp cho Đường Phong hai thị nữ để hầu hạ, nhưng mà bị Đường Phong dừng lời nói nhẹ nhàng, uyển chuyển cự tuyệt. Chính mình có chân có tay, tuổi lại còn đang trẻ, cần gì người hầu hạ chứ?
Tuy rằng nhờ Chu Chính tìm hộ nơi ở của Thương Hàng Đình, nhưng mà Đường Phong cũng không có nhàn rỗi. Mấy ngày kế tiếp ở Chu gia, ban ngày thì hắn đi mua đồ ở Khổ Thủy Thành, đi một số quán trà, nơi mà đủ các loại thể loại người tụ tập, tìm đến bọn họ hỏi một chút. Chẳng qua những ngày như thế trôi qua mà không có tiến triển gì, cũng chưa ai nghe qua cái tên Thương Hàng Đình. Dù sao đã qua không biết bao nhiêu năm, nếu như nữ nhân này còn sống thì cũng đã là một lão nhân. Mỗi một nữ nhân khi xuất giá vào nhà người ta thì thường bị lãng quên, bị dòng họ của nhà chồng thay thế, không tìm hiểu được cũng là chuyện bình thường. Do cũng không cấp bách, dù sao đi chăng nữa thì việc này có muốn gấp cũng không được, cho nên cứ để từ từ thời gian qua đi rồi sẽ tìm được. Qua nhiều ngày quan sát, Đường Phong lại phát hiện thấy Chu gia hiện giờ có chút rối loạn. Không ít trường bối của hai huynh muội Chu Chính đều có sắc thái không tốt với hai người. Chỉ còn có việc hơi bất mãn một chút là quát tháo ầm ĩ, mà hai người Chu Chính cùng Chu Tiểu Điệp đều không dám cãi lại, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Chu Chính nói cho cùng thì cũng là nam nhân, quát tháo thì cũng không để tâm. Nhưng mà Chu Tiểu Điệp thì lại không giống như vậy. Quanh năm phải để ý sản nghiệp của gia tộc, luôn rõ ràng phân minh. Trước đây các trưởng bối đều tán thưởng nàng rất thông minh, nhưng mà hiện giờ có chuyện gì thì trách nhiệm đều đổ hết lên đầu nàng. Một tiểu cô nương 16 tuổi làm sao chịu đựng được nhiều áp lực như vậy. Đã chạm mặt nhau nhiều ngày, Đường Phong phát hiện dung mạo của Chu Tiểu Điệp cực kỳ tiểu tụy, vành mắt sưng húp cả lên, hẳn là sau lưng đã khóc không biết bao nhiêu lần, làm cho hắn thấy trong lòng chua xót. Những trường bối này đều ghét hai huynh muội Chu Chính, làm cho Đường Phong là khách nhân của hai huynh muội bọn họ cũng bị ghét lây. Ngày đầu tiên, người đàn ông giao thủ cùng với Đường Phong chính là tam thúc của Chu Chính. Mỗi khi thấy Đường Phong đều trợn mắt nhìn, nhưng mà cuối cùng vẫn kiêng kỵ thực lực của Đường Phong, không dám ra tay. Đường Phong thấy như vậy âm thầm lắc đầu. Một gia tộc nêu như vậy, nếu như cứ một mực phát triển theo phương hướng tốt thì cũng không còn gì để nói. Chỉ khi nào hướng đi nhầm thì nhất định sẽ sụp đổ. Gia tộc của hai huynh muội Chu Chính không hề đoàn kết với nhau. Nếu như Chu Tiểu Điệp còn ở lại Chu gia thì thành tựu ngày sau sẽ không được tốt. Cho dù là về tư tâm của mình hay là vì suy nghĩ cho Chu Tiểu Điệp thì Đường Phong đều nghĩ rằng mình phải làm điều gì đó để giúp nàng vực dậy Chu gia. Qua một đêm này, Đường Phong đang ngồi đả tọa trong phòng, ở ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Hắn vừa mở mắt ra thì thấy một người xông vào tung một cước đá văng cánh cửa ra. Ngày sau đó Chu Tiểu Điệp nhanh chân đi vào, đạp một cái làm cho cửa phòng đóng lại, trên tay cầm thứ gì đặt mạnh xuống bàn. Nàng làm cái gì vậy? Đường Phong cực kỳ ngạc nhiên. Hắn thấy Chu Tiểu Điệp đặt vật gì trên bàn, ngó qua thì ra là hai vòi rượu.
Ta muốn uống rượu.
Quai hàm Chu Tiểu Điệp nhếch lên tức giận, phảng phất như vừa dội với ai đó, chỉ thẳng vào Đường Phong hùng hằng quát.
Người tới, uống rượu với ta đi.
Đường Phong cười, từ trên giường đứng dậy, đi tới bên cạnh Chu Tiểu Điệp, lại vòng vo vài lượt xung quanh, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Nhãn thần của Đường Phong có tính xâm lược mạnh, làm cho Chu Tiểu Điệp không được tự nhiên, không khỏi giữ chặt quần áo trên người mình. Nàng đột nhiên phát hiện, mình như con thần kinh. Nửa đêm khuya khoắt chạy thẳng đến phòng một người đàn ông, đòi hắn uống rượu cùng mình, hiển nhiên là cực kỳ lộ mạng. Nếu như tên này là một sắc lang, thì với thực lực của hắn, mình có thể phản kháng lại hay sao? Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Chu Tiểu Điệp không khỏi khẩn trương. Đường Phong nở một nụ cười hăng hắc tiến đến gần, toàn thân Chu Tiểu Điệp chợt nổi da gà.
Ca ca nàng không biết nàng muốn uống rượu ư?
Đường Phong đi tới bên cạnh Chu Tiểu Điệp, mở miệng hỏi nàng.
Thì làm sao? Ta uống, Huỳnh ấy đâu có cản được.
Thì làm sao? Ta uống, Huỳnh ấy đâu có can thiệp được.
Chu Tiểu Điệp thở phì phì ngồi xuống, đưa tay lấy hai vò rượu trên bàn, đặt một vò trước mặt Đường Phong rồi nói.
Đây là phần của ngươi nè.
Trong lòng thì ôm một vò rượu khác.
Còn cái này là của ta.
Tại sao lại muốn uống rượu?
Đường Phong cau mày.
Ai cũng nói, rượu có thể tiêu tan được nỗi buồn. Ta muốn thử xem có được hay không.
Chu Tiểu Điệp vừa nói, vừa mở nắp vò rượu ra, hít một hơi xong kinh hỉ nói.
Ai, thơm quá đi.
Dáng dấp của nàng phảng phất như đứa bé thấy được một món đồ chơi, ánh mắt tràn ngập sự vui sướng. Chẳng qua tuy rằng rượu rất thơm, nhưng mà để uống vào người thì Chu Tiểu Điệp còn chưa hạ quyết tâm. Nhìn dòng rượu chảy trong vò tỏa ra hương thơm ngát, cố sức nuốt khan một ngụm nước bọt, vẻ mặt như gặp phải đại hận thâm thù, lông mày tinh xảo đều nhướng lên. Một lát sau, Chu Tiểu Điệp mới hạ được quyết tâm, thè đầu lưỡi màu hồng ra nhẹ nhàng nếm một chút. Rượu vừa vào trong miệng, trong nháy mắt khuôn mặt Chu Tiểu Điệp liền nhăn như mướp đắng, thiếu chút nữa thì ném bình rượu xuống đất, phả ra một hơi khí lạnh. Đường Phong nhìn không được cười to hết cỡ. Dáng vẻ của nàng uống rượu y hệt như con mèo nhỏ ăn phải thức ăn quá nóng. Chu Tiểu Điệp oán hận trừng mắt nhìn Đường Phong. Tiếng cười còn chưa dứt, Đường Phong đã nhấc bình rượu lên, đoạn nói.
Uống rượu là phải uống như vậy.
Vừa dứt lời, hắn liền cho cả vò rượu đổ dốc ngược xuống miệng mình. Đến khi hết non nửa vò rượu, Đường Phong mới buông vò rượu xuống, đưa tay lau miệng một cái, rồi khen.
Ai, sảng khoái.
Rượu ở khóe miệng còn chưa lau khô, dưới ánh đèn của ngọn đèn dầu phản quang rực rỡ. Chu Tiểu Điệp thấy như vậy thì thần trí hòa lên. Loại hào phóng không kiềm chế được như thế này khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ tương phản với bầu không khí áp lực trong Chu gia. Trong lúc nhất thời, cô nương này trong lòng cũng hào hùng vạn trường. Hai bàn tay nhỏ bé ôm vò rượu, dáng dấp kiên quyết, cũng không quan tâm rượu có cay độc gì không, ngửa miệng uống từng ngụm vào trong bụng. Uống được vài ngụm, Chu Tiểu Điệp có chút không chịu được. Nàng chưa bao giờ uống rượu, làm sao có thể được mạnh mẽ như Đường Phong.
Bịch,
một tiếng vang lên, Chu Tiểu Điệp đã đặt vò rượu xuống bàn. Trên khuôn mặt trắng nọn của tiểu cô nương đã hiện ra hai đám mây đỏ hồng. Nàng ngồi một chỗ có chút lảo đảo, đôi mắt ngập nước, thì thào thổ lộ cảm giác hiện giờ của bản thân.
Choáng quá đi.
Lời vừa nói xong liền ngã luôn xuống đất. Đường Phong đột nhiên biến mất như một làn gió, nhẹ nhàng trực tiếp xuất hiện phía sau Chu Tiểu Điệp, đỡ nàng dậy, lắc đầu nói.
Tiểu cô nương,
nâng chén tiêu sầu, sầu thêm sầu sao? Đường Phong ôm Chu Tiểu Điệp đặt trên giường, đắp chăn cho nàng, một tay tiểu cô nương gác trên trán, hừ hừ trong miệng, không biết nàng đang nói cái gì, có vẻ là rất khó chịu. Sau khi say rượu, bình thường đều phản ứng như vậy. Hắn lại đi ra ngoài, mở cửa phòng, nhìn thấy nhân ảnh của Chu Chính đang chuẩn bị ẩn núp nói.
Vào đi.
Trên mặt Chu Chính đầy sợ hãi, phảng phất như giống như kẻ trộm bị người ta bắt được vậy. Đường Phong đã sớm phát hiện ra hắn. Sau khi Chu Tiểu Điệp vào phòng chưa đến 3 giây, đã nhìn thấy Chu Chính ngoài phòng. Chuyện này cũng khó trách hắn. Chu gia không lớn lắm, một tiểu cô nương như Chu Tiểu Điệp, đêm hôm khuya khoắt, mang theo hai vò rượu chạy đến phòng Đường Phong. Người làm ca ca như Chu Chính làm sao không lo cho được. Chu Tiểu Điệp chỉ có huyền giai, Chu Chính lại có địa giai. Mặc dù thực lực của hai người không cao, nhưng chênh lệch cũng rất rõ ràng. Chu Chính muốn theo dõi nàng đương nhiên là chuyện rất dễ dàng. Bị Đường Phong bắt tại trần, Chu Chính cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng vì chuyện này có liên quan đến danh dự của Mùi Mùi, hắn đành phải bất chấp khó khăn tiến vào. Bỏ mặc cô nam quả nữ chung trong một phòng. Nếu chuyện này truyền đi sẽ không tốt cho thanh danh của Mùi Mùi. Hai người ngồi trước bàn, Đường Phong nhìn Chu Chính nói.
Chu huynh, hiện tại chuyện của Chu gia như thế nào? Có thể nói cho ta biết được không?
Trải qua mấy ngày quan sát, Đường Phong đã hoàn toàn có thể xác định Chu gia xác thực có việc xảy ra. Hôm đó khi mình tới, Chu Chính cũng muốn tự nói với mình
nhưng lại bị Chu Tiểu Điệp ngăn cản. Nếu như là chuyện nhà người ta, Đường Phong cũng không muốn quản, nhưng bản thân hắn hiện tại đang nhờ Chu Chính làm việc. Hơn nữa lại có một số mục đích đặc biệt đối với Chu Tiểu Điệp, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn như vậy. Nếu như nhanh chóng giải quyết chuyện của Chu gia, Chu Chính cũng có thể toàn tâm toàn ý thay mình thăm dò tin tức của Thương Hàn Định. Sau khi trầm mặc một lúc, Chu Chính mới thở dài một hơi, lấy từ trong lòng ra một thứ gì, đặt lên trên mặt bàn, chỉ vào vật này rồi nói. À dạ, cái này chính là mầm mống của tai họa. Đường Phong cầm vật trên bàn xem, tùy tiện nhìn lướt qua, phát hiện đây chính là một cuốn công pháp viết tay. Hắn đọc lướt qua một lần, không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ, vì cấp bậc của bản công pháp này không tính là quá thấp, tuy nhiên không lọt được vào trong mắt Đường Phong, càng không thể so được với những thứ trong mỹ ảnh không gian. Nhưng đây cũng là thứ gia tộc nhỏ như Chu gia không thể nào có được. Nếu như Chu gia có công pháp như vậy, Chu Chính sẽ không chỉ dừng lại ở tu vi địa giai. Chu huynh à, lai lịch của bản công pháp này có vấn đề ư? Thoáng cái, Đường Phong đã hỏi tới điểm quan trọng nhất. Chu Chính liên tục cười khổ, tường tận kể lại chuyện đánh cuộc của mình và đệ tử Đỗ gia cho Đường Phong. Đường Phong tuyệt đối không nghĩ rằng chuyện này là có chút liên quan đến mình. Theo như Chu Chính nói, hắn và người đệ tử Đỗ gia kia đánh cuộc 3 lần, liên tiếp thắng cả 3. Lần thứ nhất thắng được của hắn một ít tiền và đan dược. Lần thứ hai thắng được một thanh cường binh. Lần thứ ba thì thắng được cuốn công pháp này. Hai lần trước thì cũng thôi đi. Thu tiền tài đan dược và cường binh đều là vật ngoài thân. Sau này vẫn có cơ hội thu lại được. Nhưng bản công pháp này lại là bí mật bất truyền của Đỗ gia. Mỗi gia tộc đều có công pháp võ điện, không cho phép cá nhân lưu truyền ra ngoài. Một khi phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Người đệ tử Đỗ gia kia lấy công pháp nhà mình ra làm vật đánh cược, hiển nhiên đã trái với quy củ của gia tộc. Nếu như bị gia tộc tra ra, hắn nhất định chạy trời không khỏi nắng. Đường huynh à, vạn lần đừng trách móc. Chu Chính tuyệt đối không có tâm tư đánh cược. Lần đầu tiên vì tức giận mới đánh cuộc với người đó. Về sau hắn thua cuộc, ta cũng có chút bị bất đắc dĩ. Thực lực của hắn dù sao cũng cao hơn ta. Chu Chính cũng sợ Đường Phong tức giận, sau khi nói rõ vội vàng xin lỗi. Không sao. Đường Phong khoác tay áo, hắn đương nhiên không để ý đến chuyện nhỏ nhặt đó. Khi thi đấu còn có người tổ chức đánh bạc, một đống người đặt cược hắn có thể thắng hay là thất bại cũng không sao. Chương 701 Hòa từ công pháp. Chỉ có điều kẻ đánh cuộc đó không có ánh mắt. Lấy công pháp ra đánh cuộc, còn có thể trách được ai chứ? Chu Chính buồn bực uống một ngụm rượu rồi nói. Nói thì nói như vậy, nhưng người đó sợ tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Hiện tại đúng là Chu gia gặp phiền toái. Khi ta và tiểu muội ở bố già trang đang muốn trả bản công pháp này cho hắn, nhưng hắn lại trốn nhanh như chớp. Cho nên khi đó các người mới vội vàng rời khỏi bố già trang. Thì ra là vì chuyện này ư? Đường Phong suy nghĩ nói. Đúng rồi, hôm đó vừa về tới nhà, sau khi đêm xuống, trong nhà bỗng nhiên xuất hiện một người bịt mặt. Mặc dù hắn che mặt, nhưng nhìn hình thể, hắn chính là đệ tử Đỗ gia. Sau khi tiến vào Chu gia, hắn cũng không nói lời nào, đánh đập tàn nhẫn. Nếu không có già già và phụ thân liều chết ngăn cản, đêm đó chỉ sợ Chu gia lại có thêm mấy vong hồn. Trong sân lớn của Chu gia vẫn còn vết máu lưu lại và dấu tích sau trận đấu, có lẽ là do đại chiến đêm đó mà ra. Chu Chính càng nói càng oán hận, tinh thần kích động nói. May mắn thực lực của tên họ Đỗ đó cũng không cao lắm, chỉ có thiên giai trung phẩm. Già già và phụ thần ta đều là thiên giai hạ phẩm. Một phen đại chiến, hai vị tiền bối đều bị thương. Già già nhận thấy thương thế đặc biệt nghiêm trọng, mấy ngày liền nằm trên giường không chịu ăn uống. Thật ra cũng vì kinh sợ tên họ Đỗ đó. Chính vì chuyện này, tiểu muội và ta mới bị các trưởng bối trong nhà trách cứ, không nên ham bản công pháp kia, dẫn đến tai họa cho nhà. Chủ chính ta làm gì có lòng tham, Những năm này, tiểu muội quản càng là vì gia tộc, quản lý sản nghiệp gia tộc mà vứt bỏ tu luyện của bản thân. Nếu không với tư chất của tiểu muội, thành tựu hôm nay sao có thể thấp hơn ta? Bọn họ cũng không có mắt nhìn xem. Những năm này an cư lạc nghiệp, rốt cuộc là nhờ phúc ai? Nếu như không phải tiểu muội tính toán tỉ mỉ, bọn họ có thể sống thoải mái như vậy sao? Nói xong, vành mắt Chu Chính đỏ ửng, quay đầu nhìn thoáng qua Chu Tiểu Điềm đang nằm trên giường. Tinh thần hao tổn, trong nội tâm hắn cũng cảm thấy không đáng cho Chu Tiểu Điềm. Nếu sớm biết có đại ngộ như hôm nay, muội muội cứ một lòng tu luyện là được rồi. Cần gì phải lao tâm lao lực, lo lắng cho gia tộc. Đường Phong cũng cảm thấy cảm khái cho bị ai của tiểu gia tộc này. Tên họ Đỗ kia, bây giờ muốn thế nào? Đêm hôm trước đến còn chưa nói gì sao? Đường Phong trầm ngâm một lát hỏi. À dạ, hắn vẫn chưa có nói gì. Nhưng nhìn tư thế là muốn giết người diệt khẩu, tiêu diệt cả nhà Chu gia chúng ta. Phòng bế chuyện hắn thua cuộc công pháp Đỗ gia. Đúng là quá khi dễ người khác mà. Đường Phong nghe xong cũng cười lạnh một hồi. Họ Đỗ đó hiển nhiên có chút khinh người quá đáng. Công pháp kia nói cho cùng vẫn là vì nguyên nhân hắn thua cuộc. Căn bản không thể trách người khác. Nhưng hiện tại vì cuốn công pháp này mà muốn tiêu diệt trên dưới mấy chục người nhà người ta, hoàn toàn không xem trọng nhân mạng của người khác. Đường Phong cũng từng tiêu diệt cả nhà người khác, nhưng cho tới bây giờ đều là do người ta khiêu chiến với hắn trước. Làm gì bản thân đứng ở bên chịu thiệt mà còn hành xử như vậy? Hôm nay đã qua 3 ngày, đêm đó già già và phụ thân liên thủ tấn công. Mặc dù có khiến hắn bị thương nhẹ, nhưng đoán chừng hắn cũng ngóc đầu trở lại rồi. Chu Chính dừng mắt nhìn Đường Phong, đột nhiên đứng dậy như muốn quỳ xuống cúi lại Đường Phong. Đường Phong sao có thể để hắn như ý, thò tay phất một cái đã khiến động tác của hắn dừng lại. Chu Chính vội vàng kêu lên. Đường huynh, Chu Chính khẩn cầu Đường huynh xuất thủ tương trợ, giúp đỡ Chu gia vượt qua cửa ải khó khăn này. Ta biết với thực lực của Đường huynh, muốn đối phó với người đó tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần Chu gia vượt qua khó khăn này, Chu Chính ta có làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp ân tình của Đường huynh. Đường Phong vỗ vai hắn nói. Chu huynh, nghiêm trọng rồi. Nếu như có ta ở đây, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mà bỏ qua. Đường huynh đồng ý rồi ư? Chu Chính vô cùng vui mừng. Đường Phong khẽ gật đầu. Thật là tốt quá. Chu Chính không khỏi thở dài một hơi. Tuy nhiên, hắn vẫn không biết thực lực thật sự của Đường Phong rốt cuộc là như thế nào. Nhưng ở Bố Gia Trang, Chu Chính đã từng tận mắt nhìn thấy Đường Phong tà xung hữu đột, khiến một tên thiên gia trung phẩm rớt khỏi lôi đài. Hơn nữa người kia cũng là đệ tử của Đỗ gia. Hai huynh muội Chu Chính sớm rời khỏi Bố Gia Trang. Kết quả cuối cùng của trận đấu vẫn chưa được truyền tới nơi đây. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa biết được Đường Phong đã đoạt được xếp hạng số 1 về cá nhân, đánh bại thiên tài Bố Liên Chu của Bố gia. Tuy nhiên, cho dù đáp ứng, Đường Phong cũng đang suy nghĩ và giải quyết chuyện này như thế nào. Giết người vốn là chuyện rất đơn giản. Tên đệ tử Đỗ gia kia chẳng qua chỉ là thiên giai trung phẩm. Đường Phong muốn giết hắn rất dễ dàng. Thế nhưng sau khi giết thì làm thế nào đây? Chắc chắn sẽ chỉ mang phiền toái lớn cho Chu gia. Trừ phi tiêu diệt toàn bộ Đỗ gia mới thành. Chu gia chỉ là một tiểu gia tộc. Hiện giờ một thiên giai trung phẩm cũng khiến bọn hắn sức đầu mẻ trán. Nếu như mình giết người đó sẽ trêu chọc đến cả Đỗ gia. Tới lúc đó hậu quả sẽ còn lớn hơn nhiều. Khi Đường Phong đang suy nghĩ, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một tiếng la. Xảy ra hỏa hoạn rồi. Chu Chính biến sắc, liền nhìn Đường Phong trầm giọng nói. Đến rồi. Hắn vừa đứng người, người chuẩn bị chạy đi ra ngoài. Bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn muội muội đang nằm trên giường. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Nếu như đệ tử Đỗ gia thừa dịp trong phòng không có người chạy tới nơi đây. Chu Tiểu Điệp đang ngủ say. Rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chu huynh, người tự đi được rồi. Ta sẽ trông coi muội muội. Đường Phong nhìn ra lo lắng của hắn, liền mở miệng nói. Vậy thì làm phiền Đường huynh. Chu Chính yên lòng, quay người chạy ra ngoài. Mặc dù Đường Phong đang ở trong phòng, nhưng cảm giác đã bao trùm toàn bộ đại viện Chu gia. Sau tiếng la kia, toàn bộ chu gia đều hoảng sợ. Vô số người vội vàng cứu hỏa. Người hơi có thực lực thì ra sức tìm kiếm thân ảnh của đệ tử Đỗ gia. Đại viện của chu gia không có đạo lý, vô duyên vô cớ xảy ra hỏa hoạn. Khả năng duy nhất là có người khác cố ý. Mà người này, ngoài tên đệ tử Đỗ gia kia thì còn có thể là ai? Căn bản không cần tìm kiếm. Thân ảnh của người đệ tử Đỗ gia đã xuất hiện ngay phía trước đình viện. Vẫn che mặt, đứng ở chỗ đó, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này chỉ là mặt hàng bình thường. Cường binh trước đó của hắn đã thu cược cho chu chính, nên đành phải mua một thanh từ bên ngoài.
Kết thúc phần 157. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.